Trường Kỳ xin phân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam.
Có sống ở đây là cũng đủ rồi. Nếu mà có chết không có gì tiếc, không có gì cả. Rồi tôi kệ, thì nào nó muốn chết chết chứ.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là nguyên văn lời nhạc sư Nghiêm Phú Phi nói với người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống trong lời đến thăm ông tại lớp dạy nhạc trên đường Bonsa, thành phố Westminster, Nam California. Vị nhạc sư lúc đó 69 tuổi còn cho biết ông rất lười đi khám sức khỏe định kỳ.
Thế cướp rồi, cái kiểu mà bên các nước quá văn minh nhiều, gọi là bói ra ma, quét nhà ra rác. Thế cướp thế nào nó ra cái gì đó. Ra rồi bác sĩ nó hù, nó dọa là mình không sợ chết thì thôi kệ. Thế nào trời bắt chết thì chết, không biết gì nữa. Sống ở đây là đủ rồi.
Thời gian của những câu nói quý vị vừa nghe cách đây đã gần 8 năm. Nhưng hình ảnh của vị nhạc sư có tính tình rất xuề xòa này còn hiện rõ ràng trong ký ức của người thực hiện chương trình, khi được ông dành cho một buổi nói chuyện rất thân mật và cởi mở trong suốt buổi tối 15 tháng 11 năm 1999. Những chi tiết do chính ông kể lại sẽ được gửi đến quý vị trong phần 1 mang chủ đề tưởng nhớ nhạc sư Nghiêm Phú Phi trong chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống do chương trình thực hiện hôm nay, cùng với trích đoạn của một số sáng tác giá trị của ông, như một trích đoạn của tác phẩm Divertimento 1 của Nghiêm Phú Phi sau đây. Vừa thưởng thức một trích đoạn của một tác phẩm giao hưởng rất giá trị của nhạc sư Nghiêm Phú Phi. sáng tác vào năm 1960, mang tên Divertimento 1. Những bước chân có vẻ khá nặng nề của nhạc sư Nghiêm Phú Phi, cùng với những cử chỉ chậm chạp của ông trong lần tiếp xúc với người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống, khiến bất cứ ai thấy cũng nghĩ rằng sức khỏe của ông hình như sa sút so với những năm đầu tiên khi ông bắt đầu mở lớp dạy nhạc vào năm 1985, chỉ vài tháng sau khi mới đến Mỹ. Nhưng Nghiêm Phú Phi cho rằng đó chỉ là sự suy yếu bình thường của tuổi già. Nhưng cuối cùng, ông đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 16 tháng 1 năm 2008 vừa qua. Theo gia đình kể với báo chí, thì nhà sư Nghiêm Phú Phi đã đột ngột qua đời tại tư gia ở thành phố Fountain Valley khi ông chuẩn bị đi dự đám tang tài tử Lê Quỳnh vào sáng sớm ngày 16 tháng 1 năm 2008. Nhưng khi vào phòng ngủ, vợ ông thấy ông đã nằm xoài trên nền nhà và đã tắt thở trong khi chiếc ghế ông ngồi trước đó bị lật. Theo suy đoán của bà, chắc có lẽ ông bị té từ trên ghế xuống. Lễ di quan và hỏa táng dành cho vị nhạc sư từng tốt nghiệp ưu hạng về hòa âm và diễn tấu dương cầm tại Viện Âm nhạc Paris vào năm 1954 đã được diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Hai, 28 tháng 1 năm 2008. Vừa rồi là một trích đoạn trong tác phẩm giao hưởng mang tên Divertimento 2 do nhạc sư Nghiêm Phú Phi sáng tác vào năm 1965. Nếu chưa biết qua thân thế ông, chắc chắn khi tiếp xúc với Nghiêm Phú Phi lần đầu tiên, ai cũng sẽ cho ông là một người miền Nam với một giọng nói dạt Nam Kỳ và bản tính xuề xòa, cởi mở và thẳng ruột ngựa của ông, đã khiến không ai có thể ngờ ông là một người Bắc Kỳ chính cống. Với song thân là người sinh quán ở tỉnh Hà Đông và Nam lập nghiệp từ cuối thập niên 20.
Bố mẹ là gốc Bắc hết, nhưng mà bố mẹ tôi vào trong Nam trước khi sinh tôi. Tôi sinh năm 30, là nó khoảng năm 29 là ông bà vào, tôi sinh trong Nam.
Nghiêm Phú Phi cho biết tình trạng Nam Kỳ hóa của mình đến từ sự quen biết với toàn những bạn bè người miền Nam. Ngay từ vài năm sau khi mở mắt chào đời vào ngày 9 tháng 7 năm 1930 tại Sài Gòn. Trong khi đó, hai người em trai của ông cũng đi theo con đường nghệ thuật là hai nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát và Nghiêm Phú Phúc. Giao tiếp với nhiều bạn bè người Bắc, nên vẫn giữ được giọng nói Bắc Kỳ. ngoài hai người em trai, Nghiêm Phú Phi còn bốn người em gái, trong số có một người đã sớm qua đời. Đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống, mang chủ đề đặc biệt để tưởng nhớ nhạc sư Nghiêm Phú Phi do Trường Kỳ thực hiện. Và một trích đoạn của tác phẩm Fantasia 1 do vị nhạc sư tài ba này vừa được gửi đến quý vị để tiếp nối cho chương trình hôm nay. Người anh cả trong gia đình là Nghiêm Phú Phi, được bố mẹ đưa về Bà Rịa sống cho đến khi học xong tiểu học mới trở lại Sài Gòn. Theo học trung học tại trường Petrisky. Trong những năm cuối tại đây, ông đã bắt đầu đi làm kiếm tiền vào ban đêm từ năm 1945 trong vai trò một nhạc sĩ đàn piano.
Mỗi lúc học Petrisky đó là ban ngày đi học, ban đêm là đi làm văn nghệ rồi. Tao học mấy năm đầu thì tôi chưa làm văn nghệ, năm 45 đó tôi bắt đầu học. Năm 45 là bắt đầu làm kiếm tiền là văn nghệ chính thức đó.
Và nói ông đàn piano là một quán cà phê nhỏ trên đường La Grande, tức đường Gia Long sau đó và Lý Tự Trọng bây giờ.
Lúc đó là tôi bắt đầu làm kiếm tiền đó, làm đi làm trong một cái quán, một cái nhu cái tiệm, một cái cà phê ở đường La Grande, bây giờ lại là đường Gia Long. Sau là thì lúc đó là có Lê Nhát, có Triệu Văn Trạch nè, đó tôi làm piano, tôi để nói người đó.
Mấy người làm cùng với ông như ông vừa nói là Quái Kiệt Trần Văn Trạch, lúc đó là gần cuối năm 49, chưa được nổi tiếng. Ngoài ra còn có thêm nhạc sĩ sử dụng Hạ Uy Cẩm tên Lê Ngác, cùng trình diễn tại một nơi lui tới của những khách hàng phần lớn là người Pháp. Một thời gian sau, trong suốt vài ba năm, Nghiêm Phú Phi mở tầm hoạt động của mình một cách rộng lớn hơn, bằng cách đi vào sinh hoạt vũ trường với tiếng piano quen thuộc đối với các dân chơi về đêm tại các vũ trường Sài Gòn, Chợ Lớn và Đa Cao. Cuộc đời của ông càng ngày càng gắn liền với những phím dân cầm từ đó, với ý nguyện tiến xa hơn trong lĩnh vực âm nhạc. Thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu cố nhạc sư Nghiêm Phú Phi ở đây, để mời quý vị thưởng thức một trích đoạn của tác phẩm Fantasia 2 của ông, sáng tác vào năm 1993, để tiếp nối cho phần 1 của chủ đề đặc biệt về tưởng nhớ nhạc sư Nghiêm Phú Phi, do Trường Kỳ thực hiện hôm nay.
Thank you.
Nhận thấy Nghiêm Phú Phi có khiếu về nhạc từ nhỏ, nên một người trong gia đình ông là Nguyễn Văn An đã hướng dẫn ông về căn bản nhạc lý, cùng một lúc chỉ dẫn ông nghệ thuật sử dụng đàn guitar và mandolin. Nhưng với hai nhạc khí này, ông đã tỏ ra không mấy yêu thích mà lại rất gắn bó với cây đàn piano, mà ông đã tự mò mẫm học một số căn bản trước khi được giới thiệu theo học piano cổ điển nơi nhạc sư Võ Đức Thù, một tay dương cầm khét tiếng vào thời đó. Nhờ sẵn có năng khiếu và hình như được sinh ra chỉ để chơi piano, nên Nghiêm Phú Phi học rất nhanh, khiến thầy dạy không ngớt lời khen ngợi. Thấy người con trai cả trong nhà có ý hướng nhất định đi theo con đường nghệ thuật, nên gia đình Nghiêm Phú Phi đã cho ông sang Pháp để thi vào Viện Âm nhạc Pháp ở Paris. Ông thi đậu một cách dễ dàng và cuối cùng, một lần nữa, Nghiêm Phú Phi đã làm cho các giáo sư dạy ông hãnh diện. Khi ông tốt nghiệp ưu hạng vào năm 1954. Sau đó ông ở lại Paris cho đến năm 1958 mới trở về sống tại Sài Gòn, để bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực sáng tác về nhạc giao hưởng. Công trình quan trọng nhất của nhạc sư Nghiêm Phú Phi là sự cho ra đời những bài giao hưởng, trong đó ông đã đưa vào âm thanh của một số nhạc khí cổ truyền của Việt Nam, như đàn bầu, đàn tranh và đàn nhị. Với chủ trương làm những việc gì chưa có ai làm, ông đã thực hiện được một công trình thật giá trị. Theo lời ông kể, sau năm 1975, ông đã có dịp tiếp xúc với khá nhiều tên tuổi của thể loại nhạc giao hưởng từ miền Bắc vào. Thoạt đầu họ có ý coi thường khả năng về nhạc cổ điển, cũng như những công trình sáng tác hay những sáng kiến của các nhạc sĩ miền Nam. Nhưng Nghiêm Phú Phi đã khiến tất cả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi ông cho họ thưởng thức tấu khúc ông đặt tựa là Divertimento 1, ông đã thực hiện từ năm 1960. Trong đó, ông đã phối hợp các nhạc sĩ dân tộc cổ truyền với dàn nhạc giao hưởng Tây Phương. Thank you. Trong một lần gặp gỡ Văn Cao, người nhạc sĩ tên tuổi này cho biết là rất thích thú với nghệ thuật phụ họa dương cầm của Nghiêm Phú Vì, nhất là khi ông đệm cho hai giọng ca chữ danh của làng tân nhạc Việt Nam là Hoài Bắc và Thái Thành. Riêng Thái Thành đã từng có một thời gian dạy hát tại chung một lớp nhạc với ông trên đường Bôn Sa. Và Divertimento 1 từng được trình diễn nhiều lần trước một số đông khán giả ngoại quốc ở Sài Gòn. Qua những buổi trình diễn do chính phủ tổ chức và do Nghiêm Phú Vì điều khiển dàn nhạc, một nhạc sĩ người Úc là thành viên của một cơ quan văn hóa của quốc gia này, ước ao được mang về nước phổ biến. Một lần khác, Divertimento 1 được trình diễn ở Gặp Đại Nam, do Nghiêm Phú Vì chơi piano và do một nhạc trưởng nổi danh người Đức điều khiển ban nhạc. Lần đó, có một người Pháp viết phê bình về âm nhạc cho nhật báo Journal des Memoriens, đã mong muốn làm sao có thể phổ biến công trình sáng tác độc đáo của ông tại Paris. Nghiêm Phú Vì đã tỏ vẻ chua chát khi tâm sự với người thực hiện là có một số tên tuổi trong ngành âm nhạc Việt Nam đã không muốn những bài này hoặc tương tự như vậy được phổ biến trong nước, không hiểu vì lý do gì, trong khi chính ông đã từng nâng cao nhạc của những người này lên nhờ nghệ thuật hòa âm cũng như nghệ thuật sử dụng piano của mình. Không như những sáng tác về tân nhạc là những ca khúc rất được phổ biến trong quần chúng, những công trình về nhạc giao hưởng của Nghiêm Phú Vì hầu như chỉ được rất ít người nghe quan tâm đến. Đó là những người có một trình độ hiểu biết khá về âm nhạc, và cũng do đó, Nghiêm Phú Vì đã không mấy thiết tha với việc phổ biến những công trình của ông. Ngoài ra, giá trị những sáng tác của ông chỉ có những người trong nghề mới thấu hiểu và tâm đắc được với những gì ông đã thực hiện bằng tất cả tâm hồn và đầu óc của một người nghệ sĩ sống hết mình với âm nhạc. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là một trong số người rất cảm phục tài nghệ của Nghiêm Phú Vì. Trong những chuyến lưu diễn của đoàn văn nghệ Việt Nam do Hoàng Thi Thơ hướng dẫn tại nhiều quốc gia trên thế giới, vai trò trưởng ban nhạc của Nghiêm Phú Vì đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của đoàn này, chứ cho qua mắt thán phục của các nghệ sĩ tài danh quốc tế. Nhất là với những tiết mục trình tấu nhạc giao hưởng, với sự phối hợp của đàn bầu, đàn tranh và đàn nhị. Nhận biết được khả năng đặc biệt của Nghiêm Phú Vì, nên nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã không ngớt yêu cầu ông sáng tác thêm nhiều bài giao hưởng khác với âm thanh của những nhạc sĩ dân tộc, là thể loại ông cho biết chỉ viết theo yêu cầu vì không còn cảm thấy hứng thú khi sự thưởng thức của quần chúng còn rất hạn hẹp.
Tức là phải order tôi mới viết, chưa bao giờ viết cái này rồi. Tất cả những cái này nè là order hết, chứ tôi không viết rồi đấy không. Những sáng tác này nè, sáng tác này là những sáng tác là tôi viết, là có order hết tôi mới viết.
Một phần khác khiến Nghiêm Phú Phi không mấy chú tâm vào việc sáng tác trừ khi có yêu cầu là vì ông quá bận rộn với công việc hàng ngày trong vai trò phó giám đốc và giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, là nơi tốt nghiệp của rất nhiều nhạc sĩ nổi danh của nền âm nhạc Việt Nam. Ông giữ chức vụ phó giám đốc từ năm 1965 đến năm 1970 và giám đốc từ năm 1970 đến biến cố tháng 4 năm 75. Suốt thời gian đó có thể coi là thời gian Nghiêm Phú Phi nổi bật nhất, nhưng cũng là rất bận rộn như ông nói.
Trước năm 75 đó, tôi làm được một ngày 12 tiếng, tuần lễ 7 ngày. Không có thi đâu, ngồi không chơi, mà mấy cái này là phải thức đêm bỏ ngủ để làm những gì nó ngoài bình thường đó. Đâu thì giờ không giết chơi xong rồi con quýt tủ chơi đâu, không có thi chơi. Thế bây giờ không vậy nữa. Bây giờ tôi già rồi, tôi làm việc ngày 8 tiếng là tôi bắt đầu tôi đưa rồi. Bây giờ tôi đưa rồi. Thành ra những gì mà cần có đưa mà cần phải làm đó, tôi phải bỏ ngủ tôi phải làm.
Điểm đặc biệt nơi Nghiêm Phú Phi như ông đã nói là ông không thích làm những gì đã có nhiều người làm trước ông, như việc sáng tác những ca khúc chẳng hạn.
Bây giờ sáng tác ca khúc thì người ta viết nhiều quá tôi viết gì nữa, tôi không làm. Nhiều người ta làm nhiều quá tôi không làm. Nhiều ít người làm tôi mới làm. Nên cái gì người ta làm không được tôi mới làm.
Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống với chủ đề đặc biệt để tưởng nhớ nhạc sư Nghiêm Phú Phi do Trường Kỳ thực hiện đến đây đã chấm dứt. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chủ đề dành cho vị cố nhạc sư tài ba này trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau.